Nếu nói khi chưa có bằng chứng khác, mọi nghi ngờ sẽ chuyển sang cậu. Cậu là người duy nhất biết tôi đã cầm thư. Cho nên cậu định nhận hết. Trường Bì. Trạch Ngôn không trả lời. Sự im lặng của cậu chính là câu trả lời. Tôi trả lại bản ghi, tôi không cần cậu bảo vệ kiểu đó. Tôi chỉ muốn có đủ bằng chứng trước khi tự quyết định ai nên biết điều gì. Tôi ngắt lời, thư là của Thanh Giao, thẻ phòng phát thanh là của tôi, suất tiến cử là của cậu, nhưng cậu đang quyết định thay cả ba người. Lần đầu tiên trong ngày, vẻ bình tĩnh trên mặt Trạch Ngôn biến mất. Tôi bỏ đi trước khi cậu kịp nói thêm. Đến cuối hành lang, loa trường phát đoạn nhạc báo giờ nghỉ trưa. Đó vốn là bản thu tôi đã chọn, nhưng giọng thông báo sau đó thuộc về Chu Khải Minh. Từ hôm nay, tôi sẽ tạm phụ trách bản tin của trường. Giọng cậu ta vang khắp sân, rõ ràng và vừa đủ tiếc nuối. Tôi đứng dưới chiếc loa, nhận ra chuyện này không chỉ là một lá thư bị đọc trộm. Ai đó đã biết chính xác phải đặt nó ở đâu, chụp nó trên chiếc bàn nào và phát tán vào lúc nào để tôi mất quyền lên tiếng. Nếu tôi tiếp tục im lặng, người đó sẽ không cần chứng minh tôi có lỗi. Họ chỉ cần dùng sự im lặng của tôi như bằng chứng. Chiều hôm đó, tôi không về nhà ngay. Tôi ngồi trong thư viện đến khi cô thủ thư bật dãy đèn gần cửa sổ. Trên bàn là bản chụp sổ mượn chìa khóa, ảnh lá thư đã bị phát tán và một tờ giấy trắng. Tôi chia thành ba cột, người có thể vào phòng, thời gian, điều họ được lợi. Tên Chu Khải Minh nằm ở cả ba cột. Nhưng một cái tên đáng ngờ không phải bằng chứng. Nếu tôi mang suy đoán đến gặp thầy phụ trách, ông sẽ hỏi vì sao một học sinh sắp mất suất dự thi lại nhắm vào người thay thế mình. Câu trả lời thật là vì Khải Minh có động cơ. Câu trả lời người khác nghe được sẽ là vì tôi không cam lòng. Tôi khoanh giờ bức ảnh xuất hiện trong nhóm, 9 giờ 17 phút. Tiết 2 kết thúc lúc 9 giờ 10, từ lớp đến phòng phát thanh mất 3 phút nếu đi nhanh. Người chụp thư phải biết Trạch Ngôn đã đặt nó trong ngăn kéo, hoặc tình cờ tìm thấy trong khoảng 7 phút. Một chai sữa đậu nành được đặt xuống cạnh tay tôi. Tôi không gọi đồ uống. Căn tin cũng không nhận đơn ở thư viện. Trạch Ngôn kéo ghế đối diện. Cậu đặt thêm một túi hồ sơ xuống bàn, nhưng không tự ý mở tờ giấy của tôi. Tôi nhìn chai sữa. Đây là cách xin lỗi của cậu à? Không. Xin lỗi phải nói rõ mình sai ở đâu. Vậy nói đi. Tôi sai khi mang thư đi mà không hỏi Thanh Giao. Tôi sai khi giấu việc đó, vì nghĩ mình có thể kiểm soát hậu quả. Cậu dừng một nhịp. Và tôi sai khi định nhận phần trách nhiệm của cậu trước khi hỏi cậu có muốn hay không. Tôi không ngờ cậu nói đủ cả ba điều. Cơn giận trong tôi không biến mất, nhưng nó không còn phải gào lên để được nhìn thấy. Cậu còn giấu gì? Tôi hỏi.